là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực trong triển khai giải pháp phòng chống lao, tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 72 phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu công tác dân số giai đoạn 2021-2025. Các chỉ tiêu cụ thể là tỷ số giới tính trẻ mới sinh 111,2 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh đạt 45%, tỷ lệ trẻ sơ sinh đạt tầm soát sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh đạt 60%, tỷ lệ cặp nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 65%. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm đạt 70%. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 69,9% và tổng số người mới thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại 52.405 người. Để thực hiện kế hoạch này hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách về công tác dân số, kế hoạch gia đình tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Lồng ghép công tác dân số với chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch gia đình các cấp, đặc biệt ở cấp xã, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân số.
Theo kết quả khảo sát nhanh về khách du lịch quốc tế đến Yên Bái, có trên 63% đi theo hình thức tự do và đa số ưa thích lựa chọn homestay. Du khách đến từ Đức và Pháp chiếm nhiều nhất, tiếp theo là Mỹ, Anh, Úc và Singapore, Tây Ban Nha, Israel và Séc. Du lịch khám phá cảnh quan, trải nghiệm văn hóa và gặp gỡ người dân bản địa vẫn là những lựa chọn chính. Cùng với đó, các kênh thông tin được cho là có ảnh hưởng nhiều đến quyết định đi du lịch của khách quốc tế là qua công cụ tìm kiếm Google 62%, qua trong website du lịch và mạng xã hội 55%.
Sau khi đưa cây dâu con tằm vào nuôi trồng thử nghiệm cho thấy hiệu quả kinh tế cao, Hợp tác xã dâu tằm xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã đề xuất thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 1 tỷ đồng. Thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị, người trồng dâu nuôi tằm ở Minh Quân khi tham gia vào hợp tác xã dâu tằm sẽ được hỗ trợ toàn bộ cây giống để trồng mới, dự kiến năm 2024 sẽ trồng mới 18 ha, đầu tư xây dựng mới 11 nhà nuôi tằm lớn, được hỗ trợ mua mới 11 bộ né gỗ ô vuông. Năm 2025, hỗ trợ trồng mới 15 ha dâu, xây dựng mới 15 nhà nuôi tằm lớn, hỗ trợ mới 121 bộ né gỗ ô vuông. Hiện nay đã có 63 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết, trong đó hợp tác xã dâu tằm Minh Quân có 59 hộ. Với việc thực hiện dự án phát triển sản xuất trồng rau nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Minh Quân sẽ góp phần hình thành vùng trồng dâu tập trung, đảm bảo sản lượng và chất lượng, từ đó đưa nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên.
Thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, Ban An toàn Giao thông các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội thi, các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông, phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Nhờ đó, ý thức của người dân đã có sự thay đổi đáng kể. Phát huy kết quả đạt được năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch và hoạt động của cơ quan đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Có thể khẳng định nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định chiến thắng là sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để bảo đảm công tác chuẩn bị và chỉ huy chiến dịch, người cùng Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp làm chỉ huy trưởng, kiêm bí thư Đảng ủy chiến dịch. Chính nhờ sự tin tưởng cao độ của người mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời làm tướng của mình, đó là quyết định chuyển từ phương châm đánh nhanh, thắng nhanh thành đánh chắc, tiến chắc. Và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng minh tính đúng đắn của quyết định này. Điện Biên Phủ là sự thắng lợi đầu tiên của một dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân để mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới. Đó là thắng lợi thực tế của tư tưởng nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh. Mỗi năm ngành đồ uống, bia, rượu, nước giải khát đóng góp khoảng 60.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động trực tiếp, gián tiếp. Thế nhưng hiện nay ngành đồ uống đang gặp nhiều khó khăn, cần có những trợ lực từ chính sách. Theo dự thảo luật, ngành bia rượu chịu một số tác động như điều chỉnh tăng thuế theo lộ trình, bổ sung nước giải khát có đường và đối tượng chịu thuế. Tình hình kinh tế năm 2024 dự đoán sẽ còn tiếp tục khó khăn. Doanh nghiệp ngành đồ uống bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành quan tâm, xem xét, cân nhắc, đánh giá các chính sách một cách hài hòa, phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, việc sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt cần đánh giá tác động một cách toàn diện khi đề xuất mở rộng đối tượng chịu thuế và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt. Có cùng quan điểm, ông Đậu Anh Tuấn cho hay, trong bối cảnh khó khăn hiện nay cần giãn tiến độ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, cùng với đó kiến nghị giảm thuế VAT cho doanh nghiệp ngành đồ uống trong thời gian tới. Theo ước tính, khoa học công nghệ đã đóng góp khoảng hơn 35% vào thành công trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời gian qua. Con số này cho thấy phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xem là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để việc ứng dụng công nghệ thông minh trở nên phổ biến hơn, cần phải có sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước cũng như sự nỗ lực của người dân. Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, xu hướng chuyển đổi số, sản xuất hữu cơ, phát triển các mô hình sản xuất gắn với kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ đã và đang thu được những kết quả khả quan. Thực tế đã chứng minh những ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ thông tin và tất cả công đoạn trong sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, để nhân nhanh ra diện rộng, các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài mạnh dạn thay đổi nhận thức, chuyển từ cách làm theo thói quen, kinh nghiệm sang cách làm theo hướng dẫn của các chuyên gia, thì việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, vùng sản xuất, hệ thống đường giao thông, điện, viễn thông và cả kỹ năng thực hành tin học của các chủ trang trại, cơ sở sản xuất được xem là cần thiết. Những ngày qua, không ít người dùng điện thoại di động lại lo lắng mất thời gian khi nghe tin các nhà mạng sắp triển khai chiến dịch rà soát người đứng tên từ 4 SIM trở lên dành cho thiết bị di động nhằm đảm bảo SIM được sử dụng đúng người đã đăng ký. Tất nhiên, việc càn quét SIM rác thì hầu hết người dân đều ủng hộ bởi tai hại do SIM rác gây ra thuộc dạng biết rồi, khổ lắm nói mãi. Dư luận truyền thông lẫn giới chuyên gia đã không ít lần chỉ ra tình trạng SIM rác do lỗi quản lý hệ thống phân phối và kiểm soát của nhà mạng. Thế nhưng hơn 10 năm qua, việc khai tử SIM rác gần như chưa thực sự có tín hiệu đủ sức thuyết phục nào. Chính vì thế, người dùng điện thoại di động vẫn tiếp tục bị làm phiền, gặp rủi ro từ SIM rác và cả mệt mỏi mất thời gian vì chính các biện pháp siết chặt SIM rác. Sự thiếu trách nhiệm hay quản lý kém hiệu quả của các nhà mạng là không thể chối cãi. Thực tế đó là không thể chấp nhận được, bởi sao người tiêu dùng đã tốn tiền trả cho nhà mạng rồi còn bị làm phiền, còn bị khổ vì chính trách nhiệm của nhà mạng. Đã đến lúc Bộ Thông tin Truyền thông cần có những biện pháp trừng phạt nặng hơn nữa với các nhà mạng, có thể người dùng điện thoại di động mới hết khổ vì SIM rác. Thuốc lá chin, thuốc lá vui, thuốc lá cười là những tên gọi khác nhau của loại thuốc lá thế hệ mới đang xâm nhập nước ta gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và tinh thần của người sử dụng, nhất là thanh thiếu niên. Hiện nay, các loại thuốc lá biến tướng du nhập trong giới trẻ đều có thành phần chất gây nghiện chưa được quy định trong luật, biến tướng tinh vi bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá thế hệ mới nói riêng càng cần phải đẩy mạnh. Bên cạnh đó, phải sớm có biện pháp chấn chỉnh siết chặt quản lý đối với các trường hợp quảng cáo buôn bán tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cho người dùng. Gia đình và các ban ngành đoàn thể cũng cần có trách nhiệm trong việc giáo dục con em, học sinh và giới trẻ hiện nay, tránh để con em mình từ việc tò mò hút thử đến trượt dài, thành nghiện và đánh mất bản thân. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Với chiến thắng cuối cùng giành được sau 3 lần ra tranh cử tổng thống trong vòng hơn 10 năm qua, giờ sẽ là lúc ông Prabowo Subianto bắt tay vào thực hiện những kế hoạch từng ấp ủ và những cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Đắc cử trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực và thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế từng bước ổn định sau đại dịch COVID-19, nhưng vẫn tiềm ẩn những khó khăn do tác động của diễn biến bất ổn trên toàn cầu. Tổng thống đắc cử Subianto được kỳ vọng tiếp tục duy trì sự ổn định trong nước, thúc đẩy các chính sách đang phát huy hiệu quả của chính phủ tiền nhiệm, giải quyết các vấn đề tồn tại và mở rộng quan hệ với các nước, đặc biệt là khu vực và nước lớn để củng cố vị thế quốc tế Indonesia. Thực tế, tình hình Indonesia hiện nay còn nhiều thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế không bền vững, vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thất nghiệp, môi trường, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng, đời sống của đại bộ phận người dân lao động và vùng nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn. Thách thức trước mắt mà chính phủ cần phải giải quyết là điều hành chính phủ một cách cởi mở và có trách nhiệm nhằm ngăn chặn tham nhũng, chính sách công bằng và quan tâm đến nhu cầu của người dân, cụ thể là trong lĩnh vực giáo dục để nâng cao năng lực nguồn nhân lực, tiếp tục cải thiện dịch vụ y tế, cải thiện cơ sở tầng và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, vấn nạn tham nhũng, gánh nặng phát triển cơ sở tầng, phúc lợi xã hội, suy thoái môi trường cũng như một số căng thẳng tôn giáo và sắc tộc là những điều sẽ làm đau đầu chính quyền mới. Giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả sẽ rất quan trọng để duy trì sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng trong nước. Về chính sách đối ngoại, giới phân tích nhận định chính phủ mới có thể kế thừa và phát huy những thành tựu của chính phủ tiền nhiệm để mang lại sự ổn định và nhất quán trong cách tiếp cận quan hệ quốc tế của Indonesia. Điều này có thể đảm bảo rằng các sáng kiến và quan hệ đối tác đang diễn ra vẫn được duy trì nguyên vẹn, tạo nền tảng vững chắc cho sự tham gia của Indonesia với cộng đồng toàn cầu. Ngoài ra, việc xây dựng dựa trên các mối quan hệ đã được thiết lập có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác ngoại giao suôn sẻ hơn và nâng cao ảnh hưởng của Indonesia trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền mới cũng cần nắm bắt các cơ hội đổi mới và thích ứng với hoàn cảnh toàn cầu đang thay đổi, bởi việc thiếu những quan điểm mới có thể cản trở khả năng của Indonesia trong việc giải quyết các ưu tiên chiến lược và ngoại giao với một cách hiệu quả nhất. Trong chiến dịch tranh cử, ông Subianto thể hiện quyết tâm thúc đẩy bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và khả năng tự chủ về kinh tế cũng như tăng cường sức mạnh quân sự của Indonesia. Điều này có thể dẫn tới một chính sách đối ngoại quyết đoán và thực dụng, trong đó có tính đến ưu tiên quan hệ song phương và theo đuổi các quan hệ đối tác chiến lược phù hợp với các mục tiêu kinh tế và an ninh. Là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm đã có hàng chục năm trong quân đội và trong chính trường, trọng trách đối với Tổng thống đắc cử Subianto là vận dụng quyền lực mới như thế nào để chuyển hóa thành một nguồn năng lượng hữu hiệu, thúc đẩy tích cực cho sự phát triển của đất nước và thực hiện những cam kết về một Indonesia ổn định và thịnh vượng như mong muốn của các cử tri đã ủng hộ ông.
Thưa quý vị và các bạn, là bệnh viện tuyến tỉnh, quản lý điều trị bệnh lao và các bệnh về phổi. Thời gian qua, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái đã triển khai có hiệu quả công tác khám sàng lọc tại cộng đồng để thu dung người bệnh mắc lao vào điều trị kịp thời. Phấn đấu đến năm 2030 chấm dứt bệnh lao trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 năm 2024 với chủ đề Đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Ông Hoàng Văn Định ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên bị ho, không ngủ được, sút cân, uống thuốc không đỡ. Khi được chuyển đến khám tại Bệnh viện Phổi tỉnh, ông được chẩn đoán mắc lao phổi. Nhờ được các y bác sĩ thăm khám điều trị đúng phác đồ, nên đến nay ông đã ăn và ngủ được. Ông Hoàng Văn Định, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Thì tôi vào trong này thì cũng thấy các bác sĩ rất là tận tình mà chăm sóc. Thấy bệnh của tôi cũng có thấy chuyển. Mà rất là tốt mà được bác sĩ tận tình ạ cứu chữa được phúc men này đó thường xuyên đến thăm hỏi động viên.
Còn ông Lê Huy Khang ở huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ mắc bệnh lao 11 năm. Từ khi thông tuyến bảo hiểm y tế, ông thường xuyên lên điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh. Khi đến bệnh viện khám và điều trị được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, hướng dẫn cách uống thuốc và cách phòng tránh cho người thân trong gia đình. Sức khỏe của ông đã tiến triển tốt. Ông Lê Huy Khang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nói.
Thế nhưng bắt đầu khi nó thông được cái bảo hiểm đó, thì lên điều trị ở nguyên cái Yên Bái là 7 năm. Thế nói chung là điều kiện sinh hoạt của bệnh viện cũng như là cán bộ, rồi nhân viên điều dưỡng phục vụ rất nhiệt tình, tận tình, làm cho người bệnh cảm thấy tư tưởng thoải mái. Và hôm nhập viện cách đây một tuần thì hôm ấy tưởng như là cũng sắp chết rồi. Nhưng mà lên đây điều trị mấy hôm thì thấy thoải mái, sảng khoái rồi đấy.
Hiện nay tỷ lệ mắc bệnh lao của Yên Bái ở mức 25 trên 100.000 dân. Bệnh lao có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, chữa đúng phương pháp, đủ thời gian. Ngược lại, nếu không được phát hiện sớm, không điều trị đúng phương pháp và không đủ thời gian, có thể trở thành lao kháng thuốc,
lao siêu kháng thuốc hoặc tử vong. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nông Thu Hà, Phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Tôi thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi tại các bệnh viện trung ương như phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y và Bệnh viện Bạch Mai. Để bệnh nhân đến khám thì được thăm khám đầy đủ, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán chính xác, và sau đó về phần thủ tục thì bệnh nhân sẽ được phần tiếp đón các y bác sĩ hướng dẫn để đảm bảo được khám chữa bệnh nhanh nhất và điều trị có hiệu quả nhất.
Thời gian qua, Bệnh viện Phổi tỉnh tổ chức nhiều hoạt động của chương trình phòng chống lao tại cơ sở y tế trên toàn tỉnh, thực hiện giám sát định kỳ, giám sát chuyên đề tại các đơn vị. Cùng với đó, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Năm 2023, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm, đem lại hiệu quả cao trong việc chẩn đoán, tiên lượng và điều trị. Đồng thời cập nhật liên tục phác đồ điều trị hen theo hướng dẫn của Bệnh viện Phổi Trung ương, hội chẩn từ xa với Trung ương, với Bệnh viện Đa khoa tỉnh các ca bệnh khó, bệnh nhân có nhiều bệnh nền, góp phần rút ngắn số ngày nằm viện, hạn chế chuyển viện, tăng tỷ lệ điều trị khỏi cho bệnh nhân. Năm 2023, toàn tỉnh đã thu nhận và đưa vào quản lý điều trị 411 bệnh nhân lao các thể. Công tác khám sàng lọc lao chủ động tại cơ sở, tuyến xã. Đơn vị phát hiện ra 25 bệnh lao mới, 173 bệnh nhân lao tiềm ẩn, 1.250 ca hen, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính và các bệnh phổi khác, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh với phương châm thầy thuốc tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh miền núi đầu tiên thanh toán bệnh lao hàng năm dưới 20 ca bệnh trên 100.000 dân, hướng tới chấm dứt bệnh lao theo đúng tinh thần nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương. Bệnh viện Phổi tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện lao chủ động bằng thực hiện chiến lược 2X tại cộng đồng với nguồn lực của chương trình chống lao quốc gia và nguồn lực của địa phương. Phát huy vai trò của y tế cơ sở, đặc biệt là cán bộ trạm y tế xã phường thị trấn trong công tác phòng chống lao, đẩy mạnh việc phát hiện điều trị lao tiềm ẩn trong cộng đồng với các đối tượng nguy cơ, quản lý điều trị chặt chẽ, đúng phác đồ ở tất cả các tuyến, đảm bảo tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 90%, hạn chế thấp nhất tử vong do lao, không có bệnh nhân lao bị bỏ điều trị, phấn đấu không để tiến triển thành lao kháng thuốc, lao tái phát. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp tục là chuyển đổi số mạnh mẽ và thực hiện tốt cái bệnh án điện tử tại bệnh viện đã được thực hiện từ tháng 1 năm 2024. Đồng thời là triển khai thêm nhiều các cái kỹ thuật mới, kỹ thuật vượt tuyến và với sự giúp đỡ và trực tiếp của Bệnh viện Phổi Trung ương qua thông qua hệ thống hội chẩn trực tuyến để làm sao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, để giúp cho bệnh viện có thể điều trị được những cái bệnh nặng về phổi ngay tại tỉnh Yên Bái mà không phải chuyển về tuyến trung ương. Với cái tinh thần thái độ thì chúng tôi đã đạt được những kết quả rất là tốt, cùng với những cái việc chăm sóc phục vụ bệnh nhân, rồi là những cái chương trình từ thiện nồi cháo nhân ái thứ tư hàng tuần, những cái điều đó đã góp phần là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Thời gian tới, Bệnh viện Phổi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống bệnh lao bằng nhiều hình thức, giúp cho người dân hiểu biết hơn về bệnh lao để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Người dân khi có những biểu hiện nghi mắc lao cần đến khám tổng quát, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao, điều trị sớm mang lại kết quả tốt nhất, tránh mọi biến chứng có thể xảy ra. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đầu tư về nhân lực, vật lực và kinh phí, sự hiểu biết và tham gia tích cực của cả cộng đồng trong phát hiện sớm, điều trị kịp thời, đúng phác đồ, đủ thời gian, để Yên Bái khống chế, tiến tới đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng vào năm 2030. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thành phố Yên Bái hiện có 4.420 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 30 chi đoàn cơ sở. Những năm qua, để phát huy vai trò xung kích đi đầu của thanh niên trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Thành đoàn Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ sự đa dạng sinh học đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai nhiều phần việc như xây dựng cơ quan đơn vị xanh sạch đẹp, xây dựng và nhân rộng mô hình, công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường, đảm nhận các tuyến đường giao thông tự quản, vận động đoàn viên thanh niên hạn chế sử dụng túi ni lông, tích cực trồng cây xanh. Đại úy Hoàng Hà Hiếu, chi đoàn phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Yên Bái nói.
Với đơn vị thì luôn luôn vệ sinh sạch sẽ đơn vị, gọn gàng nội vụ vệ sinh. Đối với các chi đoàn bạn thì giúp dọn dẹp vệ sinh đường xá, giúp người dân dọn dẹp sạch sẽ môi trường, nơi ở cũng như nơi làm việc, cũng giúp đỡ các chi đoàn bạn về các công việc để tạo một môi trường xanh sạch đẹp.
Đến nay, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thành lập 20 tổ, đội, nhóm với trên 500 thành viên xung kích tình nguyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Các tổ, đội, nhóm này thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, nạo vét mương thủy lợi, thu gom rác thải tại các bãi rác tự phát, làm đường giao thông nông thôn, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, trồng cây, trồng hoa, xử lý điểm đen về môi trường. Những hành động cụ thể của đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Yên Bái đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện, tự giác của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn, xanh, sạch đẹp, bền vững. Chị Cù Thị Thanh Lam, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết.
Hướng tới hoạt động bảo vệ môi trường trong thời gian tới thì Thành đoàn Yên Bái sẽ tổ chức các cái hoạt động là ra quân đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Tại các cái hoạt động thì cũng sẽ huy động và nhờ kết nối với lại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để xóa các cái điểm đen về rác thải, khơi thông cống rãnh cũng như là trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Từ đó thì nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người dân, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Thành đoàn Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút trên 500 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân tham gia. Để chung tay bảo vệ môi trường, các đoàn viên thanh niên của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã thực hiện công trình sân chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi trong khuôn viên của nhà trường. Đoàn trường cũng đã huy động các em học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa thông qua hoạt động đổi phế liệu lấy cây xanh. Từ những cây xanh đổi được, đoàn trường đã đem trồng tại khuôn viên sân trường, đồng thời dùng những chiếc lốp ô tô bỏ đi đủ màu sắc để làm thành những bồn hoa xinh xắn, biến góc sân trường trở thành một khuôn viên xanh. Chị Lương Thị Ngọc Diễm, bí thư chi đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Bản thân tôi thì cũng như các đoàn viên trong chi đoàn cũng muốn mong muốn là góp cái sức nhỏ bé của mình, sức trẻ của mình để tạo nên những cái việc có ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội ạ.
Chị Nguyễn Thị Thu, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy công việc này rất là ý nghĩa, vừa giúp cho các em được có một khu vui chơi vui vẻ, lành mạnh và trong khi đấy cũng tạo được cảnh quan của nhà trường rất là xanh, sạch, đẹp và đó cũng chính là một mục tiêu mà trường của chúng tôi đang luôn hướng tới, đó chính là một ngôi trường hạnh phúc ạ.
Cũng trong tháng thanh niên năm nay, Thành đoàn Yên Bái đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc và lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia trồng 2.000 cây xanh tại khu vực đất trống thuộc địa bàn thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Những cây xanh này sau khi trồng được giao cho thanh niên địa phương chăm sóc bảo vệ để góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thượng úy Lò Văn Nam, Phó Bí thư Chi đoàn Không quân 921 nói.
Đối với bảo vệ môi trường thì đoàn cơ sở trung đoàn 921 đã hưởng ứng các phong trào từ đó là thu gom phế liệu, phân loại rác thải rồi là thu gom lốp xe ô tô để cải tạo môi trường. Các hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động vô cùng cấp bách hiện nay, đặc biệt là trong cái thời đại công nghiệp hóa hiện nay thì việc bảo vệ môi trường có ý nghĩa rất là thiết thực. Việc tham gia của đoàn cơ sở trung đoàn 921 trong bảo vệ môi trường này có ý nghĩa bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, đó là một hoạt động tôi nghĩ rằng là rất là thiết thực.
Với mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, Thành đoàn Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều công trình phần việc và các hoạt động thiết thực ý nghĩa. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động về bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh như ngày thứ bảy cùng dân, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, tập trung đẩy mạnh các chương trình tình nguyện, kịp thời giải quyết những vấn đề, điểm nóng về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, tinh thần tự nguyện, tự giác của tuổi trẻ và cộng đồng trong việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và văn minh. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo thành đoàn cùng với các cấp bộ đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động hơn nữa, tích cực hơn nữa, thể hiện cái vai trò xung kích của tuổi trẻ để tiếp tục cùng với chính quyền tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay bảo vệ môi trường thành phố sáng, xanh, sạch đẹp, xứng đáng với các tiêu chí đô thị loại 2, cũng như là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hơn nữa các tiêu chí đô thị loại 2 để tiếp cận với đô thị loại 1 trong tương lai gần.
Để phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường sống, triển khai các công trình phần việc thanh niên thiết thực, góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Yên Bái, xung kích trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.